Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Năm, ngày 29 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chương trình cung cấp thực phẩm cho 3.000 gia đình nghèo ở Indianapolis của Hội Vinh Sơn Phaolô. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đứng dậy mà đi do Trần Đình phụ trách với đề tài Đứng thẳng mà đi. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiền và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, lúc 6 giờ chiều ngày 12 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ kính Đức Mẹ Guadalupe bổn mạng Mỹ Châu. Tham dự thánh lễ sẽ có các hồng y, giám mục, linh mục và giáo dân Mỹ Châu Latin hiện diện tại Roma, cùng với các tín hữu hành hương và du khách. Phần thánh ca sẽ do ca đoàn Sistina của Tòa Thánh và ca đoàn Học viện Pio Mỹ Châu Latin ở Roma đảm trách. Đây sẽ lần thứ năm Đức Thánh Cha cử hành lễ này tại đền thờ Thánh Phêrô. Đầu thánh lễ có nghi thức rước cờ của các nước Mỹ Châu tiến lên gần bàn thờ. Trước thánh lễ, lúc 5 giờ rưỡi sẽ có buổi đọc kinh mân côi, và cuối thánh lễ cộng đoàn và ca đoàn sẽ hát thánh ca Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 sẽ tiến hành tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng sắp tới.
Vatican, Đức Thánh Cha chia sẻ những đau khổ và bày tỏ sự gần gũi với các tu sĩ Francisco và cộng đoàn Kitô tại Syria đang phải chịu nhiều đau khổ. Trên đây là nội dung thư của Đức Thánh Cha phúc đáp lá thư của hai linh mục Francisco, cha Hanna Gianluca và Lua Sara, trình bày cho ngài cuộc sống khó khăn tại Syria. Đức Thánh Cha viết: "Tôi muốn chia sẻ đau khổ của anh em và nói với anh em rằng tôi gần gũi anh em và các cộng đồng Kitô bị thử thách dường ấy vì đau khổ trải qua trong niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Bao nhiêu đau khổ, nghèo đói, bao nhiêu đau khổ của Chúa Giêsu đấng chịu khổ đau, nghèo túng và bị trục xuất khỏi quê hương của người. Không gì hơn cuộc tử đạo có thể đánh dấu cách thức tham gia theo tinh thần Kitô vào lịch sử cứu độ nhân loại. Các vị tử đạo mở rộng nước Chúa, gieo vải các tín hữu Kitô cho tương lai và là vinh dự đích thực của giáo hội và là niềm hy vọng của chúng ta. Chứng tá như thế cũng là một lời cảnh giác, đừng để mình bị lạc mất trong cơn bão tố. Nhiều khi biển khơi của cuộc đời dành cho chúng ta bão tố, nhưng từ những sóng biển của cuộc đời, một dấu hiệu bất ngờ của ơn cứu độ được chuyển đến chúng ta. Đức Maria, mẹ của Chúa đau khổ, trong thinh lặng, nhìn Chúa Con vô tội bị đóng đinh, làm cho cuộc sống được đầy ý nghĩa và ơn cứu độ cho dân." Sau cùng, Đức Thánh Cha hứa cầu nguyện trong thánh lễ cho các tu sĩ Francisco và các tín hữu tại Syria. Ngài không quên nhắc lại lời Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi tín hữu Roma: "Không gì có thể tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô."
Jerusalem. Đức Hồng y Leonardo Sangri, tổng trưởng bộ các giáo hội Công giáo Đông phương, tố giác những tình trạng căng thẳng tiếp tục cản trở hòa bình tại thánh địa. Đức Hồng y bày tỏ lập trường trên đây hôm 26 tháng 11 vừa qua, trong diễn văn tại khóa họp của 71 ủy viên thánh địa, tức là những tu sĩ dòng Francisco thuộc các tỉnh dòng liên hệ, có nhiệm vụ cổ võ các cuộc lạc quyên trợ giúp giáo hội tại thánh địa. Đức Hồng y lấy làm tiếc vì thánh địa tiếp tục phải đương đầu với những vấn đề trầm trọng về mặt tôn giáo, chính trị và xã hội. Ngài nói: "Đó là những vấn đề phức tạp và tế nhị liên hệ tới sự sống chung giữa các dân tộc trong vùng. Sự yên hàng và an ninh của các dân tộc tại đây đang phải đối đầu với nguy hiểm trầm trọng và liên tục vì tình trạng căng thẳng tại Trung Đông. Tệ hơn nữa, sự dần dần củng cố một tình trạng không có căn bản pháp lý rõ ràng, được quốc tế công nhận và bảo đảm, chỉ gây khó khăn hơn cho một giải pháp công bằng và khả dĩ chấp nhận được. Điều cần thiết là tất cả các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo có thể nhìn nhận nhau là công dân của Jerusalem. Tuy Đức Hồng Y Sankri không nói rõ tên các vấn đề và tình trạng đó, nhưng người ta hiểu Ngài ám chỉ về quyết định hồi tháng 12 năm ngoái của Hoa Kỳ, nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và di chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về đó, trái với công pháp quốc tế hiện hành. Một biến cố khác là việc Israel thông qua đạo luật hồi tháng 7 năm nay tuyên bố Israel như một quốc gia dân tộc Do Thái và biến thành công dân hạng nhì những công dân Ả Rập. Luật này đã bị Hội đồng các giám mục Công giáo tại Thánh địa mạnh mẽ phê bình. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng mạnh mẽ phê bình Israel tiếp tục thiết lập các khu định cư trên đất chiếm đóng của người Palestine từ sau cuộc chiến tranh 6 ngày hồi năm 1967. Mặc dù quốc tế không công nhận việc chiếm đóng này. Hôm qua, 28 tháng 11, Đức Hồng Y Sankri đã kết thúc 3 ngày viếng thăm tại Thánh địa.
Baghdad. Trong những ngày này, hội nghị lần thứ 26 của các thượng phụ công giáo ở Trung Đông đang tiến hành từ ngày 26 đến 30 tháng 11 tại thủ đô Baghdad của Iraq. Trong số các tham dự viên, có Đức Hồng Y Pecharai, giáo chủ công giáo Maronite ở Liban, Đức Thượng phụ Yusen Absi của Công giáo Menkit, Đức Thượng phụ Inyat Joseph thứ ba Yunan, giáo chủ Công giáo Syriac, Đức cha Somali giám mục phụ tá, đại diện tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Trong diễn văn khai mạc hôm 26 tháng 11, Đức Hồng y Thượng phụ Rafael Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande, đã nói đến những vấn đề và các thách đố mà các tín hữu Kitô Trung Đông cần liên kết với nhau để đương đầu. Trong đó có nỗ lực củng cố tình đoàn kết giữa các tín hữu Kitô Trung Đông, chống lại những đe dọa sự sống còn của các cộng đoàn Kitô tại các nước trong vùng, như các cuộc bách hại, phong trào Hồi giáo cực đoan và nạn xuất cư ra nước ngoài. Đức Hồng Y Sacco gọi sự kiện các vị thượng phụ nhóm họp lần đầu tại Iraq là một dấu chỉ hy vọng và khích lệ các gia đình tản cư hồi hương, duy trì kiên vững đức tin, căn tính, truyền thống và ngôn ngữ. Ngài cũng nói rằng hội nghị này là một sứ điệp sinh tử cho mọi người dân Iraq, cho các công dân ở Trung Đông, khích lệ họ tranh đấu để loại trừ sự bất bao dung, dấn thân đối thoại, phổ biến các giá trị hòa bình và quyền công dân, củng cố các nguyên tắc sống chung qua sự công nhận, đón tiếp và tôn trọng đời sống riêng tư là điều hầu như biến mất khỏi xã hội chúng ta.
Roma, ngày 14 tháng 2 năm tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tham dự lễ nghi khai mạc khóa họp thứ 42 của các vị thống đốc Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp, có trụ sở ở Roma. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 11 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco nằm trong đường hướng cuộc viếng thăm Ngài đã thực hiện tại Tổ chức Lương lâm Quốc tế, gọi tắt là PAO, ở Roma ngày 16 tháng 10 năm 2017, nhân dịp Ngày Thế giới về Lương thực. Trong cuộc viếng thăm đó, Đức Thánh Cha đã tố giác chủ thuyết Malthus chủ trương giảm bớt dân số thế giới để đạt tới sự phát triển. Đồng thời, Ngài kêu gọi giúp các nước nghèo tự túc về lương thực. Hồi tháng 2 năm 2009, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 cũng đã tiếp kiến 400 người thuộc Hội đồng các vị thống đốc Quỹ Phát triển Nông nghiệp IPAD và kêu gọi cộng đồng quốc tế xóa bỏ nghèo đói cùng cực và thăng tiến an ninh lương thực. Hai mục tiêu này, theo Đức Giáo Hoàng, không phải là điều hy vọng thái quá hoặc không thực tế. Ngài cũng bày tỏ quan tâm về hậu quả tiêu cực của tình trạng bất ổn về giá cả lương thực. Ngân quỹ IPAD được Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1977, sau Hội nghị Thế giới năm 1974 về lương thực, trong đó có việc thông qua tuyên ngôn Hoàng Vũ về sự loại trừ hoàn toàn nghèo đói và suy dinh dưỡng. Các biến cố này theo sau sự ý thức về cuộc khủng hoảng lương thực kéo dài nhất là tại các nước vùng sa mạc Sahara bên Phi Châu. Vì thế, cộng đồng quốc tế quyết định thành lập một ngân quỹ để tài trợ các dự án phát triển nông nghiệp. Mỗi năm, Hội đồng các vị thống đốc họp các đại diện quốc gia và đề ra các quyết định quan trọng nhất.
Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic kêu gọi cộng đồng quốc tế đạt tới sự cấm hoặc hạn chế các loại vũ khí giết người thái quá và bừa bãi. Đức Tổng giám mục Jukovic bày tỏ lập trường trên đây hôm 22 tháng 11 vừa qua trong bài tham luận của đại diện các nước đã ký hiệp ước về một số vũ khí quy ước. Ngài nói, mỗi bước tiến trong chiều hướng này đều góp phần gia tăng ý thức về sự tàn ác của các xung đột cần phải loại trừ, để giải quyết những căng thẳng bằng đường lối đối thoại, thương thuyết và thực sự tôn trọng công pháp quốc tế. Đức Tổng giám mục Jukovic lưu tâm tới ba vấn đề làm cho Tòa Thánh đặc biệt lo âu. Trước tiên, cần xác định quy luật về việc sử dụng các vũ khí nổ tung, khả năng tàn phá của các loại vũ khí này và chúng càng ngày càng tối tân, có thể tàn phá bình địa các thành phố, trường học, nhà thương, các cơ cấu hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu đối với dân chúng, đến độ chúng thực sự trở thành những vũ khí tàn sát tập thể. Vì thế cần cấp thiết đề ra các quy luật quốc tế về việc sử dụng các thứ vũ khí này. Tiếp đến, các loại vũ khí đốt cháy không kém sức mạnh tàn phá. Tòa Thánh kêu gọi duyệt lại về mặt kỹ thuật và pháp lý của những quy định chứa đựng trong hiệp định thư để thích ứng nó với bản chất của các cuộc xung đột ngày nay, đồng thời củng cố việc bảo vệ có thỏa thuận cho các thường dân và các chiến binh. Sau cùng, vị đại diện Tòa Thánh nói đến các loại vũ khí giết người tự động, quen gọi là các máy robo giết người. Mặc dù nhiều quốc gia ý thức vấn đề này, nhưng cuộc thương thuyết quốc tế giữa các nước đã ký vào hiệp ước về các vũ khí quy ước để tiến tới việc cấm các thứ vũ khí này đang gặp sự chống đối của các cường quốc quân sự thế giới, là những nước đang dành những ngân khoản khổng lồ cho các máy robo giết người. Đức Tổng giám mục Jukovic kêu gọi các nước thành viên hiệp ước hãy đưa ra quyết định can đảm và sáng suốt trong lĩnh vực này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu sáng thứ Tư hôm qua.
Dưới ánh sáng mặc khải của Chúa Kitô, 10 giới răn không được hiểu như là một loạt các quy luật, nhưng là hướng dẫn đến một cuộc sống nhân bản đích thực, nảy sinh từ lòng vâng phục thánh ý Chúa Cha và được hoàn thiện trong tình yêu, niềm vui và an bình. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống cuộc sống mới khi lấy đi trái tim xác thịt và ban cho nó thần khí mới với ước muốn thánh thiện, xa rời tội lỗi và sống theo tình yêu và thánh ý của Chúa Giê-xu. 10 giới răn trước hết mời gọi chúng ta đi vào tương quan trung thành và yêu thương với Thiên Chúa bằng cách chối từ các ngẫu tượng và sau đó dạy chúng ta sống cuộc sống được cứu độ, được ghi dấu với sự trung thành, lương thiện và chân thật với tha nhân. Kính thưa quý thính giả, đó là nội dung bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 11, tại Đại Thính đường Phaolô 6, với sự tham dự của khoảng 10.000 tín hữu. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha Francisco kết thúc loạt bài về 10 giới răn với từ khóa là các ước muốn, được nhìn dưới ánh sáng mặc khải trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Kitô. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy tư đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat chương 5, nói đến các hoa trái của thần khí như mến yêu, vui mừng, bình an, rộng rãi, tốt lành, lương thiện, tín trực, hiền từ và tiết độ. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại với các tín hữu rằng, từ đầu hành trình 10 giới răn, chúng ta đã bắt đầu từ lòng biết ơn như là nền tảng của mối quan hệ tin tưởng và vâng phục. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Dio, abbiamo visto, non chiede niente prima di aver dato molto di più.
Thiên Chúa không yêu cầu điều gì trước khi ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta cầu xin. Ngài mời gọi chúng ta vâng phục để giải thoát chúng ta khỏi sự lừa dối của các ngẫu tượng là những thứ có quyền lực rất mạnh trên chúng ta. Thực tế là khi chúng ta nhờ các thần tượng của thế giới này để thực hiện các mong ước của mình, thì nó sẽ làm cho chúng ta trở nên trống rỗng và khiến chúng ta trở thành nô lệ. Trong khi điều mang lại sự mạnh mẽ kiên cường chính là tương quan với Thiên Chúa qua Chúa Kitô, làm cho chúng ta trở nên con cái nhờ tình phụ tử của Thiên Chúa. Điều này ám chỉ một tiến trình chúc lành và giải phóng, là sự nghỉ ngơi đích thực, như Thánh Vịnh 62 câu 2 nói. Chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi mới nghỉ yên, ơn cứu độ của tôi ở nơi Người. Cuộc sống được giải phóng này trở thành sự đón nhận lịch sử cá nhân của chúng ta và hòa giải chúng ta với những gì chúng ta đã sống từ thơ bé cho đến hiện nay, khi làm cho chúng ta trở nên người trưởng thành và có khả năng đóng góp đúng mực cho thực tế và cho con người trong cuộc sống chúng ta. Nhờ con đường này, chúng ta đi vào trong tương quan với tha nhân. Tương quan này bắt đầu từ tình yêu mà Thiên Chúa tỏ ra nơi Chúa Giêsu Kitô, là lời mời gọi đến với vẻ đẹp của sự trung thành, của lòng quảng đại và đích thật.
Nhưng để sống như thế, nghĩa là trong vẻ đẹp của sự trung thành, của lòng quảng đại và của sự đích thật, người ta cần một trái tim mới, được Chúa Thánh Thần cư ngụ trong đó. Việc thay trái tim cũ thành quả tim mới được làm như thế nào? Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Attraverso il dono di desideri nuovi che vengono seminati in noi dalla grazia di Dio, in modo particolare attraverso i 10 comandamenti portati a compimento da Gesù, come lui insegna nel discorso della montagna.
Qua món quà của những ước muốn mới được gieo trồng trong chúng ta bởi ân sủng của Thiên Chúa, cách đặc biệt qua 10 giới răn mà Chúa Giêsu đã làm cho nên trọn vẹn như người dạy trong bài giảng trên núi. Thật ra, khi suy gẫm về cuộc sống được miêu tả trong 10 giới răn, đó là một sự hiện hữu với lòng biết ơn, sự tự do đích thực, được chúc phúc, trưởng thành, gìn giữ và yêu thương cuộc sống, quảng đại và chân thành mà chúng ta hầu như không ý thức về nó, thấy mình đứng trước Chúa Kitô. 10 giới răn như một âm bản cho thấy gương mặt của Người, như trên tấm khăn liệm. Và như thế, Chúa Thánh Thần làm trái tim chúng ta phong phú khi đặt vào chúng những ước muốn là quà tặng của Người, các ước muốn của thần khí. Ao ước sống theo thần khí, ao ước sống theo nhịp điệu của thần khí, ao ước với âm nhạc của thần khí. Chiêm ngắm Chúa Kitô, chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp, sự thiện hảo và chân lý. Và Chúa Thánh Thần tạo nên một sự sống theo các ước muốn này của Người, làm nảy sinh trong chúng ta lòng tin cậy mến. Như thế, chúng ta khám phá tốt hơn ý nghĩa của câu nói Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ lề luật, nhưng đến để kiện toàn nó. Và trong khi luật của xác thịt là một loạt những quy định và cấm buộc, thì theo thần khí, những điều luật này lại trở thành sự sống. Bởi vì nó không còn là một quy luật, nhưng là chính xác thịt của Chúa Kitô, đấng yêu thương, tìm kiếm, tha thứ, an ủi chúng ta, và trong chính thân xác Người, Người tái tạo sự hiệp thông với Chúa Cha, đều đã bị mất bởi sự bất tuân của tội lỗi. Như vậy, những từ ngữ phủ định, các thành ngữ phủ định của 10 giới răn như chớ trộm cắp, chớ sỉ nhục, chớ giết người, từ không đó được biến thành một thái độ tích cực. Yêu thương, đặt để người khác trong tim mình, tất cả các ước muốn gieo mầm tích cực. Và điều này là sự hoàn thiện tràn đầy của luật mà Chúa Giêsu đến để mang lại cho chúng ta. Trong Chúa Kitô và chỉ trong Người, 10 giới răn không còn là sự kết án, nhưng trở thành chân lý đích thật của cuộc sống con người, nghĩa là ước muốn yêu thương, ước muốn điều thiện, vui mừng, hòa bình, cao thượng, thiện tâm, tốt bụng, trung thành, hiền hòa và làm chủ chính mình. Từ thái độ nói không chuyển thành thái độ nói có, một thái độ tích cực của con tim mở ra cho Chúa Thánh Thần hoạt động.
Tìm kiếm Thiên Chúa trong 10 giới răn thì có ích lợi gì? Nó làm phong phú con tim của chúng ta để nó tràn đầy tình yêu và mở ra cho hoạt động của Thiên Chúa. Khi con người yêu thích ý muốn sống theo Chúa Kitô, thì họ mở cánh cửa cho ơn cứu độ. Vì như giáo lý dạy, Thiên Chúa khao khát rằng chúng ta khao khát Người. Nếu các ham muốn xấu hủy hoại con người, Chúa Thánh Thần đặt trong trái tim chúng ta những ý muốn thánh thiện là mầm sống của sự sống mới. cuộc sống mới thật ra không phải là sự nỗ lực to lớn để theo đúng một quy tắc, nhưng sự sống mới là chính Thánh Thần của Thiên Chúa, đấng bắt đầu hướng dẫn chúng ta cho đến khi sinh hoa kết quả trong một sức mạnh tổng hợp hạnh phúc giữa niềm vui được yêu thương của chúng ta và niềm vui yêu thương của người. Hai niềm vui gặp nhau, niềm vui yêu thương chúng ta của Thiên Chúa và niềm vui của chúng ta được yêu thương. Đây là ý nghĩa của 10 giới răn đối với Kitô hữu chúng ta. Chiêm ngắm Chúa Kitô để mở lòng chúng ta đón nhận trái tim của Người, đón nhận các ước muốn của Người, đón nhận thần khí của Người. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác nhau. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt các bệnh nhân và người khuyết tật đến từ Lyon. Đức Thánh Cha mời gọi họ, hãy để cho Chúa Thánh Thần làm nảy sinh trong chúng ta ước muốn thánh thiện của sự sống mới. Đó là ước muốn thật sự của Thiên Chúa, đó là ước muốn yêu thương chúng ta và chúng ta được yêu thương. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Anh hiện diện trong buổi ý kiến chung, đặc biệt các tín hữu đến từ Anh Quốc, Úc và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cầu chúc niềm vui và bình an của Chúa Giêsu xuống trên họ và gia đình.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào đón các tín hữu hành hương nói tiếng Đức. Ngài cầu chúc rằng ước muốn của Thiên Chúa giúp họ tìm thấy căn tính thật sự của mình. Ngài mời gọi họ tự hỏi xem đâu là ước muốn sâu thẳm nhất trong trái tim họ và hỏi xem chúng ta có thật sự đem niềm vui của Chúa Thánh Thần cho những người lân cận không. Chào các khách hành hương nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Tây Ban Nha và châu Mỹ Latin, đặc biệt các giám mục và linh mục nước Cộng hòa Dominica. Mừng 40 năm linh mục, Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả mọi người khám phá Chúa Kitô trong 10 giới răn để cho trái tim của chúng ta tràn đầy tình yêu, cởi mở với hành động của mình và do đó chào đón ước muốn sống cuộc sống mà Chúa đề ra cho chúng ta. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nhắc họ rằng khi kết thúc năm phụng vụ, chúng ta được mời gọi đi gặp Chúa Giêsu, đấng chờ đợi chúng ta mỗi ngày trong các bí tích, trong kinh nguyện và nơi tha nhân, trên hết là nơi những người nghèo khổ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt các tín hữu đến từ Trung Đông. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần làm cho trái tim của họ được phong phú khi gieo vào đó những ước muốn là ơn của Người và làm nảy sinh một sự sống mới, khi theo những ước muốn này của Người trổ sinh trong chúng ta lòng tin cậy mến. Đức Thánh Cha mời gọi họ cầu xin Chúa Thánh Thần luôn luôn để Người hướng dẫn họ trên con đường của những môn đệ đích thật của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, đặc biệt những nhà tổ chức cuộc triển lãm mới khai mạc tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana để tưởng niệm các gia đình Ba Lan bị Đức Quốc xã sát hại trong Thế chiến thứ hai vì đã che giấu và giúp đỡ người Do Thái. Đức Thánh Cha nói rằng những gia đình này đang chờ đợi được tuyên phong chân phước là mẫu gương cho chúng ta về lòng trung thành với Thiên Chúa và các giới răn của Người, gương mẫu của tình yêu tha nhân và lòng tôn trọng phẩm giá con người. Trong buổi tiếp kiến, cũng có nhóm tín hữu đến từ Lithuania đến Roma cùng với các giám mục của họ để cảm ơn Đức Thánh Cha về chuyến viếng thăm hồi tháng 9 vừa qua của Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng, kỷ niệm về chuyến viếng thăm Lithuania vẫn còn sống động trong lòng Ngài và Ngài cảm ơn họ về sự tiếp đón dành cho Ngài. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý. Ngài chào các nhóm giáo xứ, các hiệp hội và đặc biệt chào các bạn trẻ, người cao niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài nhắc họ rằng, Chúa Nhật tới đây, chúng ta sẽ bắt đầu mùa vọng và mời gọi họ chuẩn bị tâm hồn đón tiếp Chúa Giêsu cứu thế. Đức Thánh Cha cũng mời gọi họ nhận ra lễ Giáng sinh là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Kitô với nhân loại, trên hết là với những người ngày nay còn sống bên lề xã hội trong khốn cùng và đau khổ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Et dimitte nobis debita nostra. nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Eviterium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại. Chương trình cung cấp thực phẩm cho 3.000 gia đình nghèo ở thành phố Indianapolis của Hội Vincent Paulo. Hội Thánh Vincent Paulo ở thành phố Indianapolis có một kho hàng cứu trợ lớn nhất miền Trung Tây, hoặc có thể là lớn nhất Hoa Kỳ, mỗi tuần cung cấp thực phẩm cho 3.000 gia đình nghèo. Không có phép lạ nào ở đây, có chăng là những điều không thể trở nên có thể nhờ sự kết hợp của tổ chức, sự tháo vát khéo léo, lòng quảng đại, sức mạnh và đức tin của những tình nguyện viên. Ông John Ryan, Chủ tịch Hội Vincent Paulo ở Indianapolis, chia sẻ rằng tổ chức của ông luôn có đủ thực phẩm cho các khách hàng người nghèo của họ. Đó là nhờ lòng quảng đại của các ân nhân. Ông nói, chưa có ngày nào mà chúng tôi không có đủ thực phẩm cho họ. Một hệ thống tổ chức tốt đảm bảo hiệu quả tốt nhất trong công việc của hội. Từ lối vào cho đến bãi đậu xe, các khách hàng khi vào được phát một phiếu có số và trên chiếc xe đẩy hàng của họ cũng gắn cùng con số đó để họ có thể nhận ra đó là xe của mình và chất hàng từ chiếc xe này lên chiếc xe riêng của họ để đưa về nhà. Sau khi nhận phiếu, họ đi qua những dãy thực phẩm đóng lon, những hộp thức ăn để chọn những thực phẩm. Các khách hàng có thể chọn thực phẩm cho họ từ 150 chọn lựa khác nhau. Ông Ryan cho biết rằng, trong kho thực phẩm được khách hàng tự chọn thì số thực phẩm bị bỏ phí giảm đi 40% vì các khách hàng thực sự chọn thứ mà họ muốn ăn cũng như của hội của ông cung cấp cho họ thứ mà họ muốn ăn. Trước ngày lễ tạ ơn, kho thực phẩm Indiana nhận được 200 con gà tây rán. Những người tình nguyện chọn một ngày để phân phát và thế là 200 con gà này bay ra khỏi kho vào ngày hôm đó. Ngân sách của hội dành cho việc mua thực phẩm là khoảng 330.000 đô la, nghĩa là bình quân mỗi gia đình chỉ được 2 đô la một tuần. Nhưng thực tế, mỗi tuần các gia đình nhận được những gói lương thực có giá trị từ 50 đến 70 đô, theo giá mua tại các cửa hàng siêu thị. Đây có thể là một phép lạ hóa ra nhiều như trong Kinh Thánh, nhưng nó được thực hiện nhờ sự quán xuyến tháo vát của các nhân viên có được sau hàng thập kỷ thương lượng và kiến thức về thị trường. Một số thực phẩm tổ chức nhận được từ các nơi cung cấp đồ ăn do các cơ sở từ thiện hay do các ân nhân đóng góp. Một số khác được mua với giá rất rẻ từ các ngân hàng thực phẩm của bang Indiana. Số khác nữa được mua với số lượng lớn tại các khu chợ trời. Đôi khi các xe vận tải chở hàng không nhập được vào các siêu thị, thay vì phải mang đi bỏ, thì họ gọi cho tổ chức để cho người nghèo. Hội Vincent Paulo của thành phố Indianapolis hoạt động hoàn toàn nhờ vào lực lượng tình nguyện viên. Những cá nhân này, với những khả năng riêng của mình, làm cho mọi việc từ tổ chức phân chia thực phẩm cho đến hướng dẫn giao thông và cả yêu cầu về thuế. Một nhóm chính gồm khoảng 20 tình nguyện viên, phần lớn là những người hưu trí, điều hành toàn bộ tiến trình hoạt động. Họ làm việc bán thời gian cho đến toàn thời gian. Có thêm khoảng 300 người khác tham gia vào công việc mỗi tuần một lần. Hàng ngàn tình nguyện viên không thường trực, bao gồm những người làm việc tại các trường học và các tổ chức kinh doanh, tìm cơ hội để tham gia các dịch vụ chung. Ông Ryan chia sẻ, Tôi nghĩ chính Chúa Thánh Thần hoạt động khi người lôi kéo người ta hay gửi họ đến với tổ chức của chúng tôi. Chính ông cũng là người tình nguyện viên ở kho thực phẩm. Ông cũng tin rằng chính Chúa Thánh Thần đã giúp để Hội Vinh Sơn Phaolô có đủ tài chính thực hiện các hoạt động của hội. Ông ước tính có khoảng 6.000 ân nhân đóng góp trong những buổi quyên góp từ thiện của hội, được tổ chức 3 tháng một lần. Dù cho số người được tổ chức phục vụ hàng năm rất nhiều, nhưng các lãnh đạo của tổ chức không bị cuốn vào các con số. Ông Ryan cho biết, ông chống lại sự hoài nghi chỉ đơn giản bằng cách hiểu về sự nghèo khổ và cố gắng để tìm đến những người phải sống trong cảnh nghèo khổ. Ông nói, tôi có thể nói cho bạn con số trong đầu của tôi. Tôi có thể nói với bạn rằng, cứ 7 người ở Indianapolis thì có một người sống trong cảnh nghèo túng. Tôi có thể nói với bạn rằng 1/3 trong số này, khoảng 35% là các trẻ em. Ông Ryan cũng chia sẻ thêm, con số không có ý nghĩa gì cả. Bạn đi gặp những người đó, nhìn vào mắt họ, họ cũng tốt bụng, biết ơn và quảng đại như bất cứ người nào mà bạn gặp. Ông còn khẳng định rằng, những người nghèo khổ chỉ muốn hy vọng và cầu nguyện xin Chúa ban cho món quà đó. Nếu hàng núi thức ăn được Hội Vinh Sơn Phaolô chuyển đi mỗi ngày là một dấu hiệu nào đó, thì Thiên Chúa chắc chắn đang hoạt động giữa những người nghèo của Indianapolis. Chỉ có điều là các môn đệ của người mặc những chiếc quần jean xanh và phân phát gà tây rán, chứ không phải là cá sống.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đứng Dậy Mà Đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Đứng Thẳng Mà Đi.
Bạn thân mến, kinh nghiệm cuộc sống dạy chúng ta rằng, trong cuộc đời này, chuyện không vui thường chiếm đa số. Giữa đường đời tôi đi, tôi kinh nghiệm quá nhiều điều khổ đau bất hạnh, nơi mình và nơi những mảnh đời khác. Nhỏ thì học hành áp lực, lớn thì công việc bế tắc, sự nghiệp bấp bênh, gia đình bất hòa. Cuộc sống cứ thế ghì chặt tôi xuống, không ngóc đầu lên nổi. Đã có khi tôi đi tìm những giải pháp cho đời mình, nhưng nhiều khi mệt mỏi lại buông tay. Đã có khi tôi đi tìm hạnh phúc, mà hạnh phúc lại mong manh, bùng lên rồi lại vụt tắt, bỏ lại tôi trông chênh chơi với. Thánh Luca đã kể về một người phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật suốt 18 năm trời. Nhưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được, dù rất muốn. Bị Satan trói buộc, bà không thể tự cởi trói, không thể tự giải thoát và cũng không thể đứng thẳng lên được. Chẳng biết do sự giữ nơi chính tâm hồn bà hay sự giữ nơi tâm hồn của dân làng đang không cho bà đứng thẳng lên. Chỉ biết rằng đứng thẳng và ngước nhìn trời không phải là chuyện dễ. Người ta trói buộc bò lửa bằng dây, nhưng lắm khi người ta trói buộc nhau bằng xích sắt. Có những người một thời lỡ lầm muốn sống cuộc sống tử tế, thì thiên hạ lại bàn tán, dè bỉu. Người ta có thể thầm chửi trong bụng hoặc công khai hô hào phân biệt kỳ thị. Nhiều khi vượt lên chính mình để làm lại cuộc đời đã khó, mà thoát khỏi điều tiếng thiên hạ để sống điều mình ấp ủ còn khó hơn. Nhưng nhiều khi người ta lại thích mình sống gù như thế. Người ta thường bảo, muốn sống ở đời này, phải gian manh một tí, phải giả trá một tí. Mà một tí lâu dần thành quen, lâu dần thành tật. Thông thường, người ta cũng không đùng một cái là gù ngay đâu. Mỗi ngày một chút, đến nỗi không đứng thẳng lên nổi. Rốt cuộc, trước mắt họ chỉ là khoảng đất nho nhỏ trước mặt. Không biết là lúc đầu, người ta không thể ngước lên, không thể nhìn thẳng. Hay là vì người ta không muốn rời mắt khỏi khoảng đất phía trước. Nhiều khi cái lợi cái danh trước mắt mỗi ngày một chút đã khiến người ta không muốn mà cũng chẳng thể ngước lên. Rốt cuộc, không biết do những vất vả lo toan cuộc sống đè nặng hay bởi điểm nhìn người ta chọn là dưới đất nên người ta không đứng thẳng mà đi được. Nhưng thật ra, người ta không muốn đứng thẳng một phần cũng là bởi người ta sợ. Người ta sợ khi ngước nhìn Thiên Chúa, mình sẽ bị chất vấn, sẽ bị đòi hỏi phải sống lương thiện, phải sống yêu thương. Giữa những tính toán bon chen giữa đời, người ta chọn được và thua. Nếu tha thứ thì sẽ mất, nếu yêu thương thì thiệt thòi. Sợ nhìn lên cao, người ta cũng sợ nhìn vào chiều sâu lòng mình. Đúng là đôi lúc tôi cảm thấy bước đi trong tư thế gù không thoải mái chút nào. Nhưng giữa cái thế giới nhiều người gù như mình, tôi thấy cái gù của mình chẳng có gì đáng bận tâm. Tôi hài lòng với mình để sống, mặt nhìn đất, lưng đối trời. Thậm chí tôi muốn mình càng ngày càng chai sạn để khỏi phải đối diện với những nỗi sợ, những khoảng trống chênh vênh và những đòi hỏi trong lương tâm mình. Đúng là sống trên mặt đất này, chúng ta bận tâm đến cơm áo gạo tiền, đến đối nhân xử thế là phải. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, những gì chúng ta lo lắng thường không có giá trị trường tồn, mà nếu có thì cũng là bởi Đấng Hằng Hữu ban cho. Hành trình cuộc đời là một hành trình dài, chỉ chăm chăm vào cái tức thời, mau qua, tự an ủi vỗ về mình bằng những điều ngắn ngủi, liệu người ta có thể khỏa lấp được khao khát sống ngay chính không? Đứng thẳng mà đi không chỉ là một khao khát, mà đúng hơn, đó là bản chất của con người. Ai có thể giúp tôi sống bản chất ấy của mình? Nhìn thấy người phụ nữ bị gù, Chúa Giê-xu hiểu những nỗi quay quắt, cơ cực và cả khao khát sâu thẳm của bà. Người chạnh lòng thương chủ động tiến đến và nói, này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền. Đức Giê-xu có thể mang lại những điều người ta không ngờ tới. 18 năm ròng rã đủ nói lên sự bất lực của bà. Dù có rất đông người ở trong hội đường, Đức Giê-xu vẫn nhìn thấy người phụ nữ ấy. Người nâng đỡ ủi an những ai đang trong cuộc chiến giữa đứng thẳng hay sống gù, giữa yêu thương hay tầm thường. Gặp gỡ Đức Giê-xu, người ta đủ an nhiên và mạnh sức, lướt thắng những gánh nặng cuộc đời hay những cám dỗ đê mê ngọt ngào. Nhìn lên khoảng trời phía trên đầu, tôi chợt nhận ra vị trí của mình trong vũ trụ. Tôi chợt nhận ra sự nhỏ bé của mình. Đúng hơn, tôi nhận ra vị trí của mình trong công trình tạo dựng. Tôi là một thành phần trong đó. Không còn sống gù, tôi không nhìn chằm chằm vào khoảng đất phía trước mặt mình và cũng không so sánh với khoảng đất của người khác. Tôi cùng họ ngước nhìn lên bầu trời để thấy tất cả đang cùng được ở trong trời đất. Bạn thân mến, trong hành trình đứng dậy mà đi, chúng ta cũng tự hỏi, điều gì đang kìm giữ khiến tôi không thể đứng thẳng mà đi được? Điều gì đang làm cho tầm nhìn của tôi bị giới hạn? Những khi buồn thảm, tôi nghe tiếng Chúa gọi tôi và chữa lành tôi lúc nào? Có khi nào tôi vẫn không muốn mở ra, không dám để Chúa bước vào cuộc đời mình, không muốn hiểu những điều Chúa mời gọi? Và ước gì tôi cũng ý thức về thân phận yếu hèn của mình để luôn ngước về trời cao với niềm hy vọng. Ước gì ngày hôm nay tôi cũng thôi buồn bã, ngước nhìn lên và xin Chúa chữa lành sự tê liệt, đóng kín của tôi, của gia đình tôi và giáo xứ tôi. Cuộc sống cứ xoay vần và người ta già đi lúc nào chẳng hay. Trong cõi đời nhiều đau khổ này, mấy ai luôn vươn lên, luôn nhìn xa, nhìn rộng, nhìn lên đấng đã bị đâm thâu, để sống cao thượng, để sống tử tế.
Trông cậy ở ngài, lạy Chúa. Phật người từ trong thiên không một mai tình ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu. Nơi ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Này Chúa, này Chúa con, chính con trông cậy ở ngài. Này Chúa, này Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Được ngài, được muôn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì ngài là niềm vinh phúc, là trên siêu huyền con lãnh nhân. Chúa ơi, chính Chúa sáng nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chán chưa, tim hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.